Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật mùng 10 tháng 6, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới việc tôn sùng lòng Chúa thương xót có khác với việc tôn kính thánh tâm không? Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Một vài diễn tượng thần học về tương quan giữa Đức Maria và Bí tích Thánh Thể. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 9 tháng 6 dành cho các giám mục nước Papua Tân Guinea và quần đảo Salomon, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khuyến khích các vị tiếp tục đối thoại với chính quyền để giáo hội được tự do lên tiếng phục vụ công ích. Các giám mục thuộc 23 giáo phận ở Papua Tân Guinea và quần đảo Salomon về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh trong tuần này. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha ca ngợi nỗ lực của các giám mục quan tâm đáp ứng nhu cầu của những người nghèo, những người ở ngoài lề xã hội và các bệnh nhân, đặc biệt những người đang chịu đau khổ vì bệnh SIDA. Ngài cũng nhắc đến một phần quan trọng trong sứ vụ mục tử của các giám mục là công khai lên tiếng như một tiếng nói luân lý khách quan để bênh vực những người đang ở trong tình cảnh túng thiếu. Đức Thánh Cha nói, khi giáo hội bày tỏ mối quan tâm của mình nơi công cộng, giáo hội hành động hợp pháp và để góp phần vào công ích, giáo hội không đề nghị những giải pháp chính trị cụ thể, nhưng đúng hơn là để giúp thanh tẩy và chiếu rọi ánh sáng vào việc sử dụng lý trí để khám phá các nguyên tắc luân lý khách quan. Tôi khuyến khích anh em hãy tiếp tục đối thoại và làm việc với chính quyền dân sự để giáo hội có thể tự do lên tiếng và phục vụ công ích một cách hoàn toàn phù hợp với các giá trị tin mừng.
Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cổ dọ các giám mục đẩy mạnh việc truyền giảng tin mừng, tiếp tục áp dụng các chân lý ngàn đời của tin mừng cho các phong tục của các dân tộc mà mình phục vụ để xây dựng dựa trên những yếu tố tích cực đã hiện diện nơi họ và thanh tẩy những yếu tố khác nếu cần. Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi các giám mục Papua, Tân Guinea và quần đảo Salomon quan tâm tới các nhu cầu của gia đình thời nay, đặc biệt là các thiện ích tôn giáo, xã hội và luân lý, là lòng chung thủy trong hôn nhân, sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau trong đời sống vợ chồng. Giáo hội không ngừng tuyên bố rằng gia đình dựa trên định chế tự nhiên của hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, và nơi các tín hữu Kitô đã chịu phép rửa, hôn nhân là một giao ước được Chúa Kitô nâng lên hàng siêu nhiên của bí tích.
Vatican, Tòa Thánh cầu mong cho Sri Lanka sớm giải quyết được các vấn đề thời hậu chiến, đáp ứng những mong đợi hợp pháp của mọi phe liên hệ. Lập trường trên đây được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và Đức Hồng Y Bertone Quốc vụ Khanh Tòa Thánh bày tỏ trong cuộc tiếp kiến Tổng thống Mahinda Rajapaksa của Sri Lanka hôm mùng 8 tháng 6 vừa qua tại Vatican. Thông cáo do phòng báo chí Tòa Thánh phổ biến cho biết, trong các cuộc hội kiến, các vị đã nói về những tiến bộ trong việc hòa giải các phe đã giao chiến với nhau trước đây tại Sri Lanka. Tòa Thánh mong ước các vấn đề còn lại sẽ được giải quyết mau lẹ và toàn diện. Nội chiến tại Sri Lanka đã xảy ra từ giữa thập niên 1980 đến tháng 5 năm 2009 giữa quân đội chính phủ và phiến quân Tamil. Nhiều vấn đề từ cuộc nội chiến này chưa được giải quyết xong. Tòa Thánh cho biết giáo hội công giáo tiếp tục dấn thân cho công ích, sự cảm thông lẫn nhau và sự phát triển toàn diện của mọi công dân Sri Lanka.
Berlin, Đức Hồng Y Lauren Monsieur Bassinia, Tổng giám mục Kinshasa, bên Congo, Chủ tịch phong trào Pax Christi, Hòa bình của Chúa Kitô, kêu gọi phát động một phong trào trên thế giới chống tham nhũng và gian lận bầu cử. tuyên bố hôm 5 tháng 6 vừa qua tại thành phố Berlin bên Đức. Đức Hồng Y Monsieur khẳng định rằng, khi cuộc bầu cử không đáp ứng ý muốn của nhân dân do những vụ gian lận, thì nó sẽ đe dọa hòa bình xã hội. Khi gian dối và lừa đảo được nâng lên hàng nguyên tắc, thì thật là một vết nhơ ô nhục cho mỗi nền dân chủ. Đức Hồng Y Monsieur, năm nay 72 tuổi, đã được giải thưởng hòa bình hồi tháng 11 năm ngoái tên là Mạng Đề Kết Trung Phi Châu. Giải thưởng có kèm theo ngân phiếu 4.000 euro, nhìn nhận sự dấn thân của Đức Hồng Y cho hòa bình, dân chủ tại quê hương của ngài. Trong buổi thuyết trình vừa qua ở Berlin, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Kinshasa nhắc đến lời Đức Thánh Cha Biển Đức 16, gọi sự gian lận bầu cử là một sự dối trá thời nay, đang xảy ra tại nhiều miền trên thế giới. Cùng với nạn tham nhũng, gian lận bầu cử chính là một quyết định chiều theo dối trá và tội lỗi chống lại thánh linh. Đức Hồng Y Monsieur khẳng định rằng, ai đi theo những con đường như thế để đạt tới quyền hành thì lạm dụng, và trong thực tế giống như một cuộc đảo chính. Nếu gian dối là thành phần của quyền hành, thì nó sẽ làm cho việc giáo dục tốt cho người trẻ trở thành điều không thể thực hiện được. Đức Hồng Y Tổng Giám mục thủ đô Kinshasa đã mạnh mẽ phê bình những gian lận trong cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái tại Congo.
Vatican, Ủy ban song phương giữa Tòa Thánh và Israel sẽ nhóm khóa họp toàn thể vào ngày 12 tháng 6 tới đây để tiếp tục thương thảo về hiệp định pháp lý và tài chánh về các tài sản của giáo hội công giáo tại Thánh Địa. Tiến trình thảo luận này đã kéo dài từ 20 năm nay, và trong thời gian gần đây, người ta thấy từ phía Israel có một ý chí muốn kết thúc tiến trình này. Theo ông Mordecai Levi, cựu đại sứ Israel cạnh Tòa Thánh, những tiến bộ trong lĩnh vực này là nhờ những cuộc nhóm họp làm việc bán chính thức, đặc biệt là trong những tháng gần đây tại Jerusalem. Trong phiên họp chót tại đây, những vấn đề về chế độ thuế khóa và vấn đề xuất hữu tài sản dường như đã được giải quyết. Hiệp định cơ bản ký kết hồi năm 1993 giữa Israel và Tòa Thánh, chủ định việc trao đổi đại sứ giữa hai bên. Sau đó có một hiệp định bổ túc được ký vào năm 1997, xác định việc nhìn nhận thẩm quyền pháp lý của hai bên. Trái lại, công việc của tiểu ban về thuế khóa vẫn chưa hoàn tất vì hai bên có lập trường khác nhau về vấn đề đánh thuế tài sản của giáo hội.
Roma, từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 6 tới đây, khóa hội thảo quốc tế 15 của các vị tuyên úy hàng không dân dụng sẽ tiến hành tại Roma về đề tài tái truyền giảng tin mừng trong lĩnh vực hàng không. Khóa hội thảo do Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động tổ chức và Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Antonio Maria Vegno sẽ thuyết trình khai mạc. Trong thông cáo công bố hôm 8 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh cho biết nhà nguyện tại các phi trường là một trung tâm tinh thần và dịch vụ của các vị tiên úy phi trường tiếp tục là một phương thế để rao giảng tin mừng. Tham dự và phát biểu tại cuộc hội thảo có một số lãnh đạo tại Tòa Thánh như Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, Đức Hồng Y Jean-Louis Toran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, nhiều vị tiên úy các phi trường trên thế giới cũng có bài tham luận. Trong dịp này, cuốn cẩm nang mới dành cho các văn phòng tiên úy phi trường ở Mỹ cũng sẽ được giới thiệu với các tham dự viên. Việc mục vụ hàng không dân dụng dành cho các hành khách cũng như các nhân viên phi hành và những người phục vụ tại phi trường.
Vatican, Shalom Bardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, yêu cầu ngành công lý Italia tôn trọng các đặc quyền của Tòa Thánh chiếu theo công pháp quốc tế. Trong những ngày qua, Viện Công tố ở thành phố Napoli đã ra lệnh lục soát tư gia của ông Gotti Tedeschi, cựu chủ tịch Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, để tìm các tài liệu liên quan đến vụ hãng phim Meccanica. Báo chí nói là các nhân viên tư pháp tìm được một biên bản ghi nhớ của ông Tedeschi kể lại những vụ tranh đấu giữa các phe ở Vatican và rì rỏ cho báo chí đăng tải các tài liệu này. Trong thông cáo công bố tối ngày 8 tháng 6 vừa qua, Shalom Bardi viết, Tòa Thánh ngạc nhiên và lo ngại về những biến cố mới đây liên hệ tới giáo sư Gotti Tedeschi. Tòa Thánh đặt tin tưởng tối đa nơi chính quyền tư pháp Italia về việc thẩm định thích hợp và tôn trọng các chủ quyền của Tòa Thánh trong khuôn khổ công pháp quốc tế. Ngoài ra, Tòa Thánh khẳng định sự tín nhiệm hoàn toàn nơi những người tận tụy phục vụ tại Viện Giáo vụ theo khả năng chuyên môn, và Tòa Thánh đang cứu xét hết sức kỹ lưỡng về sự tổn hại có thể có đối với các quyền và các cơ quan của Tòa Thánh. Sau cùng, về việc giáo sư Gotti Tedeschi bị Hội đồng Quản trị đồng thanh bất tín nhiệm, Tòa Thánh tái khẳng định rằng việc bãi chức này dựa trên những lý do khách quan liên hệ tới việc điều hành Viện Giáo vụ, chứ không phải vì giáo sư chống lại đường hướng minh bạch. Đường hướng này vốn được Tòa Thánh cũng như chính Viện Giáo vụ quan tâm theo đuổi.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện.
Tin mừng theo Thánh Marco. Trong những ngày ấy, có một đám rất đông và họ không có gì ăn, nên Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với thầy đã 3 ngày rồi mà không có gì ăn. Nếu thầy giải tán để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó lại có những người từ xa đến. Các môn đệ thưa với người: Ở đây trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no? Người hỏi các ông: Anh em có mấy chiếc bánh? Các ông đáp: Thưa, có 7 chiếc. Người truyền cho đám đông ngã lưng xuống đất, rồi người cầm lấy 7 chiếc bánh, dâng lời tạ ơn và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra, và các ông đã dọn ra cho đám đông. Các ông cũng có mấy con cá nhỏ, người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn cả cá ra. Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa, 7 giỏ, mà đám đông có khoảng 4.000 người. Người giải tán họ. Lập tức, Đức Giêsu xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Dalmanutha. Thân xác có những nhu cầu cơ bản của nó. Nó biết đói, biết khát, biết mệt và có thể bị xỉu vì kiệt sức. Khi Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân, Ngài cho thấy mình chẳng hề duy linh hay duy tâm chút nào. Tin mừng Marco kể lại 2 phép lạ hóa bánh ra nhiều. Lần đầu 5 cái bánh và 2 con cá cho 5.000 người ăn. Bài tin mừng này nói đến một phép lạ hóa bánh ra nhiều khác: 7 cái bánh và mấy con cá nhỏ cho 4.000 người ăn. Lần đầu Đức Giêsu chạnh lòng thương vì dân chúng bơ vơ như chiên không người chăn dắt. Lần này Ngài chạnh lòng thương đám đông vì họ không có gì ăn. Đức Giêsu đã giải thích cặn kẽ các lý do khiến Ngài thương họ, vì họ đã ở với Ngài 3 ngày rồi mà không có gì ăn, vì Ngài sợ họ bị xỉu dọc đường nếu nhịn đói về nhà, vì có một số người từ xa đến. Rõ ràng Đức Giêsu quan tâm đến sức khỏe của đám đông. Họ đã theo Ngài, ở với Ngài và được ăn bánh tinh thần trong mấy ngày qua, nhưng họ cũng cần tấm bánh vật chất cho thân xác. Có thực mới vượt được đạo. Chính Đức Giêsu chứ không phải các môn đệ đã nhận ra điều ấy. Ngài gọi họ đến để nhắc họ về nhu cầu của đám đông. 7 cái bánh được Đức Giêsu bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các môn đệ lại làm cử chỉ như vậy cho đám đông. Bẻ ra và trao đi là những hành vi của bác ái và chia sẻ. Bẻ ra là chấp nhận bị vỡ, chẳng còn nguyên vẹn như trước. Trao đi là chấp nhận mất mát, chẳng còn giữ lại cho mình. Nhưng chỉ khi dám bẻ ra và trao đi mới đem lại hạnh phúc dư dật. Phép lạ hóa bánh ra nhiều là phép lạ các Kitô hữu làm mỗi ngày, khi họ dám bẻ ra và trao đi tấm bánh của đời họ. Họ bỗng thấy mình sung mãn khi người khác được no nê. Xin Thiên Chúa là tình yêu biết hoa, giúp các bạn trẻ biết chấp nhận những đòi hỏi và hy sinh của tình yêu, để yêu đối với họ thật sự là bẻ ra và trao đi. Lạy Thiên Chúa là tình yêu, xin cho con biết nhạy cảm trước nỗi đau của con người, những trẻ em bất hạnh, những phụ nữ bị bạo hành, những người trẻ mất niềm hy vọng, những người già neo đơn. Trong cơn khủng hoảng hiện nay trên toàn cầu, có bao người thất nghiệp, bao người lâm cảnh đói ăn. Xin cho con tim con chạnh lòng thương như Chúa, dám chấp nhận sống nghèo để giúp nhiều người thoát cảnh nghèo, dám chấp nhận liên đới và chia sẻ để thế giới được công bằng hơn. Ước gì khi thế giới ngưng chiến tranh và các cuộc chạy đua vũ trang, khi nước giàu chia sẻ cho nước nghèo, khi bất công và hận thù không còn thống trị, chúng con sẽ được hạnh phúc vì thấy nước Chúa đã đến gần.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang ở trong tháng 6 được dành để kính thánh tâm Chúa Giêsu. Những năm gần đây nảy sinh phong trào tôn kính lòng Chúa thương xót. Thế thì hai việc tôn kính ấy có gì khác nhau không? Linh Mục Phan Tấn Thành trả lời.
Trước hết, tôi xin trả lời vắn tắt, rồi sau đó sẽ giải thích rộng hơn. Câu trả lời vắn tắt như thế này. Không có gì khác nhau hết, bởi vì cả hai đều quy về Chúa Giêsu Kitô, đứng đắn mặc khải tình thương Thiên Chúa đối với loài người chúng ta, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng chính việc hiến mạng sống vì chúng ta. Những sự khác biệt giữa hai hình thức tôn kính chỉ xoay quanh đôi ba hình thức thứ yếu mà thôi. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng tất cả các việc tôn kính đều nhắm tới một ngôi vị, một chủ thể, chứ không bao giờ dừng lại ở hình thức hoặc tước hiệu bên ngoài. Chẳng hạn như là khi tôn kính Đức Mẹ Mân Côi, Đức Mẹ Carmelo, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ La Vang, Trái Tim Đức Mẹ v.v. thì tất cả đều nhắm tới bản thân của Đức Maria, thân mẫu của Chúa Cứu Thế và của Hội Thánh. Chúng ta đừng nên dừng lại ở các tước hiệu, nhưng mà hãy nhìn đến Đức Mẹ để bày tỏ lòng kính mến cũng như bắt chước gương các nhân đức. Trở lại với đề tài mà chúng ta đang bàn, việc tôn kính thánh tâm Chúa Giêsu và việc tôn kính lòng thương xót của Chúa đều hướng đến Chúa Giêsu. Hơn thế nữa, chúng ta phải nói thêm rằng có nhiều hình thức tôn kính trái tim Chúa Giêsu trải qua lịch sử giáo hội.
Lòng tôn kính thánh tâm Chúa Giêsu bắt đầu từ hồi nào thưa cha?
Hầu hết những bức ảnh về thánh tâm Chúa Giêsu được trưng bày trong các nhà thờ nhà nguyện Công giáo đều dựa theo phong trào mà thế giới Margarita Alacoque chủ động. Thánh nữ là một tu sĩ dòng Thăm Viếng, sinh năm 1648 và qua đời năm 1690, nghĩa là thuộc hậu bán thế kỷ thứ 17. Tuy nhiên, những tác phẩm thần học về trái tim Chúa Giêsu đã xuất hiện từ thế kỷ thứ 12, chẳng hạn như là Thánh Alberto Cả, Chân Phúc Hanico Suzo dòng Đa Minh. Đó là chưa kể các giáo phụ như là Origen, Agostino. Trong số những nhà thần bí nói tới thánh tâm vào thời kỳ đó, nổi tiếng nhất là Thánh nữ Gertrude, sinh năm 1256 và qua đời năm 1300. Một đan sĩ dòng Sito thuộc đan viện Hefta bên Đức với tác phẩm Sứ giả của lòng thương xót Chúa. Sang thế kỷ thứ 14, chúng ta thấy Thánh nữ Katarina Siena đã viết rất nhiều về lòng thương xót của Thiên Chúa, nhưng mà người không gắn với việc tôn sùng trái tim. có chăng là người nhận thấy biểu tượng của lòng thương xót ở nơi bửu huyết của Chúa Giêsu. Dù sao, việc tôn sùng thánh tâm Chúa được phổ biến kể từ thế kỷ thứ 17 nhờ hai vị thánh nổi tiếng, đó là thánh Jean Eudes. Vị linh mục này sinh năm 1601 và qua đời năm 1680. Cha đã thành lập hai dòng tu, một nam một nữ, mang tên là Hai Trái Tim, nghĩa là Trái Tim Chúa Giêsu và Trái Tim Đức Mẹ, cũng như là cổ động việc thiết lập một lễ phục vụ kính thánh tâm Chúa Giêsu. Nên biết là theo thánh Jean Eudes, trái tim là trung tâm điểm của con người, vì thế tượng trưng cho chính bản thân của Chúa Giêsu, nơi gặp gỡ tình yêu với Chúa Cha, với nhân loại và với vũ trụ. Vị thánh thích thứ hai của thế kỷ 17 là thánh nữ Margarita Maria Alacoque thuộc dòng Thăm Viếng, nhưng mà các văn phẩm của người đã được thánh Jean-Claude de Colombier phổ biến. Người ta thường coi hai vị thánh này là những cổ động viên cho lòng tôn kính thánh tâm trong toàn thể hội thánh, được các Đức Giáo Hoàng ủng hộ không những qua việc thiết lập lễ phụng vụ mà còn qua rất nhiều văn kiện.
Thưa cha, khi tôn kính thánh tâm là chúng ta tôn kính tình yêu của Chúa, phải không?
Chắc chắn rồi. Điều này đã được giải thích bởi các nhà thần học từ thời Trung Cổ, cũng như trong các văn kiện của các Đức Giáo Hoàng cận đại, nổi tiếng nhất là thông điệp Haudiatis Aquas của Đức Pio thứ 12. Chúng ta có thể trưng dẫn một đoạn văn điển hình là số 478 của sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo viết như sau. Thánh tâm Chúa Giêsu chịu đâm thâu bởi tội lỗi của chúng ta và vì ơn cứu độ cho chúng ta, được coi như là dấu chỉ chính yếu và biểu tượng của tình yêu mà Chúa Cứu Chúa không ngừng yêu thương Thiên Phụ và tất cả mọi chúng sinh. Trong lễ trọng kính thánh tâm, các bài văn kinh thánh thường được trích dẫn hơn cả là cảnh Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá đã bị một tên lính đâm thâu, từ đó vọt ra máu và nước. Trích tin mừng theo thánh Gioan chương 19 câu 34.
Còn việc tôn kính lòng Chúa thương xót thì sao ạ?
Tôn kính thánh tâm đã là tôn kính lòng Chúa thương xót rồi. Khi nói tới lòng tôn kính Chúa thương xót là chúng ta muốn nói tới hình thức tôn sùng được quảng bá do thánh nữ Faustina Kowalska. Vị thánh này sống vào tiền bán thế kỷ thứ 20, sinh năm 1905 và qua đời năm 1938. Chị cũng là một người tôn sùng trái tim Chúa Giêsu. Trong quyển nhật ký, chị gợi lại lời tâm sự của Chúa như thế này: "Này con của ta, hãy biết rằng trái tim của ta là lòng thương xót. Từ biển thương xót này mà các ân sủng trào ra khắp thế giới. Không linh hồn nào đến gần ta mà không được an ủi khi ra về. Mọi nỗi lầm than đều được chôn vùi trong đáy của lòng thương xót của ta, và mọi ân huệ thánh hóa đều trào ra từ suối này." Trong một đoạn khác của quyển nhật ký, thánh nữ đã bộc lộ tâm tình thờ lại trái tim Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể với những lời như thế này: "Ôi, bánh hằng sống là sức mạnh duy nhất của nguồn mạch của tình yêu và lòng thương xót, xin hãy ôm ấp thế giới và nâng đỡ các linh hồn yếu đuối. Ôi, thật là giây phút diễm phúc khi Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta quả tim đầy lòng thương xót của Người." Như vậy, đối tượng của việc tôn kính thánh tâm và của việc tôn kính lòng Chúa thương xót cũng là một. Đó là tình yêu của Chúa Giêsu đang dành cho nhân loại.
Như vậy, việc tôn kính lòng Chúa thương xót không thêm điều gì mới hay sao thưa cha?
Lúc nãy, tôi đã lượt qua lịch sử lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu từ các nhà thần học và thần bí thế kỷ 12 tới hai vị thánh thế kỷ 17 và các văn kiện của Đức Giáo Hoàng trong thế kỷ 20. Các tác phẩm đó không có lặp đi lặp lại một điều đã biết, nhưng mà đào sâu thêm một khía cạnh nào mới của tình yêu Thiên Chúa. Trong bối cảnh này, chúng ta phải nhìn nhận rằng thánh nữ Faustina cũng góp phần và việc giải thích sâu xa hơn lòng thương xót của Chúa. chúng ta không có giờ để đi sâu vào cuộc nghiên cứu tác phẩm của Thánh Nữ, và chỉ cần nhìn ngắm bức tranh vẽ lòng Chúa thương xót thì đủ rõ. Bức tranh vẽ Chúa Giêsu phục sinh, đứng thẳng, mặc áo trùng trắng, và từ cạnh sườn của Chúa tỏa ra hai chùm tia sáng, màu đỏ và màu trắng. Nên lưu ý là bức tranh không có vẽ trái tim của Chúa. Như vậy, chúng ta có cảm tưởng rằng việc tôn kính này đi đôi với mầu nhiệm phục sinh. Trên thực tế, lễ kính lòng thương xót Chúa được mừng vào Chúa Nhật thứ hai phục sinh. Đang khi đó, những bức tranh cổ điển trưng bày thánh tâm Chúa Giêsu thì vẽ bức tranh một trái tim bừng cháy lửa và chung quanh có quấn vòng gai. Điều này đưa chúng ta đến cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Như vậy, ta có thể nói rằng hai việc tôn kính trình bày hai khía cạnh của mầu nhiệm vượt qua. Một bên là mầu nhiệm thương khó, bên kia là mầu nhiệm phục sinh. Ngoài ra, tôi nghĩ rằng việc tôn kính lòng Chúa thương xót bổ khuyết một vài điểm xem ra hơi tiêu cực của việc tôn kính thánh tâm Chúa. Thật vậy, trong lòng đạo đức bình dân, người ta cổ động lòng tôn kính thánh tâm với những lời kêu gọi của Chúa rất thống thiết như thế này. Này đây, trái tim đã quá yêu thương loài người, nhưng luôn luôn bị phụ bạc. Vì thế, các tín hữu hãy đền đáp lại tình yêu của Chúa qua việc đền tạo. Một cách hình dung như vậy có vẻ hạ giá tình yêu của Chúa, ra như tình yêu này còn tính toán, yêu để được yêu lại, nếu không thì tủi. Nhưng mà tình yêu của Chúa đâu có phải như vậy. Đang khi đó, bức tranh vẽ lòng thương xót của Chúa cho thấy những dòng suối hồng ân tuôn ra tràn trề từ cành sườn của Chúa Giêsu. Ở đây, con người được kêu gọi hãy mở rộng cửa để mà đón nhận những hồng ân của Chúa. Dĩ nhiên, nếu ta không đón nhận thì ta chịu thiệt thòi mà thôi, nhưng mà Thiên Chúa không ngừng ban phát ân sủng. Vì thế ở đây, lời kêu gọi không nhấn mạnh tới việc con người hãy đáp trả tình yêu của Chúa, cho bằng hãy tin tưởng đến gần Chúa, cho dù mình tội lỗi đến mấy đi nữa.
Thưa cha, Đức Thánh cha John Paul II có viết một thông điệp về lòng Chúa thương xót phải không ạ?
Đúng thế, nhưng cần phải cẩn thận để tránh hiểu lầm. Đức Thánh cha John Paul đệ nhị đã biết tới chị Faustina Kowalska từ khi còn là giám mục Cracovia. Người đã tôn phong chân phước hiển thánh cho chị và là ấn định lễ kiến lòng Chúa thương xót và Chúa Nhật thứ hai phục sinh. Đây là điều mà ai cũng đã biết rồi. Mặt khác, Đức John Paul đệ nhị đã viết nhiều sứ điệp huấn giáo về thánh tâm Chúa Giêsu, đặc biệt là sứ điệp nhân dịp 100 năm dâng hiến loài người cho thánh tâm, ký tại Varsavia ngày 11 tháng 6 năm 1999. Tóm tắt những lần ngài đã can thiệp về đề tài thánh tâm Chúa Giêsu. Còn thông điệp Dives in Misericordia được ban hành ngày 30 tháng 11 năm 1980 thì bàn về lòng thương xót của Thiên Chúa. Tuy nhiên ở đây, đối tượng suy niệm của thông điệp không phải là Đức Kitô mà là Đức Chúa Cha, đứng đắp mặc khải lòng thương xót qua Đức Kitô. Thông điệp cũng đề cập đến thánh tâm Chúa Giêsu ở số 13. Từ đó, người ta không vạch ra một điểm mới trong việc tôn kính lòng thương xót của Chúa Giêsu, đó là tuy hướng đến Chúa Giêsu phục sinh, nhưng mà chúng ta được mời kêu gọi tới nhìn ngắm ba ngôi Thiên Chúa. Dù nói gì đi nữa, điều quan trọng là chúng ta hãy tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề, một vài diễn tượng thần học về tương quan giữa Đức Maria và bí tích Thánh Thể.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, vào thời tiền công đồng Trung Vatican II, có một ít nhà thần học đã chú ý tới đề tài tương quan giữa Đức Maria và bí tích Thánh Thể, nhưng lại lo lắng về việc định lượng hơn là phẩm chất. Tuy ý thức được sự khó khăn lớn của việc xác định bản chất, ảnh hưởng của Đức Maria trên mầu nhiệm Thánh Thể và trên tất cả cấu trúc và nhiệm vụ của công trình cứu chuộc, các thần học gia này cũng không trốn tránh nó trong ý hướng tìm xác định vấn đề một cách chính xác chừng nào có thể. Vì thế thần học gia Parente mới đề cập tới sự cộng tác của Đức Maria vào bí tích Thánh Thể rất thánh. Còn thần học gia Lercaro thì trình bày về sứ mệnh của Đức Trinh Nữ trong nhiệm cục Thánh Thể. Trong khi thần học gia Garcia Marais thì giới thiệu Đức Maria trong việc lãnh nhận các bí tích và ảnh hưởng của mẹ nói chung. Còn các thần học gia Alonso và Franci nêu bật sự trung gian hiện tại của Đức Maria trong bí tích Thánh Thể. Sau đây xin tóm tắt một vài chỉ dẫn quan trọng nhất của hướng đi thần học này, đặc biệt là các chỉ dẫn vẫn còn có giá trị đối với ngày nay. Trước hết là việc xác định sự cộng tác của Đức Maria vào việc thành lập bí tích Thánh Thể. Việc cộng tác đó được chia làm hai loại, cộng tác xa và cộng tác gần. Việc cộng tác xa được dự phóng dưới hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất trong nghĩa thân xác Chúa Kitô hiện diện trong bí tích Thánh Thể, cũng là thân xác mà người đã hình thành trong cung lòng của Trinh Nữ Maria. Khía cạnh thứ hai trong nghĩa Đức Trinh Nữ khi ý thức và hoàn toàn tự do chấp nhận sự nhập thể của Con Thiên Chúa, Đức Maria đồng ý ít nhất một cách hàm ẩn chấp nhận cả bí tích Thánh Thể là việc thành toàn và trải dài biến cố nhập thể ấy. Việc cộng tác gần cũng được chia thành hai khía cạnh thụ động trong nghĩa Đức Maria thuộc lý do cuối cùng của bí tích Thánh Thể, và khía cạnh chủ động có thể tìm ra trong công nghiệp, ít nhất là thích hợp, của Đức Trinh Nữ Rất Thánh.
Có một thần học gia khác xác định ảnh hưởng của Đức Maria trong việc thành lập bí tích Thánh Thể bằng cách dùng quan hệ nhân quả sâu cùng, quan hệ nhân quả luân lý và quan hệ nhân quả dụng cụ. Ngoài các phân chia lý chứng thường phức tạp, nền thần học tiền công đồng Trung Vatican II đã góp phần đáng kể cho việc tìm hiểu tương quan giữa Đức Maria và bí tích Thánh Thể được cử hành trong Cộng đoàn Dân Chúa. Thật vậy, khi khởi hành từ bí tích như dấu chỉ hữu hình có thể cảm nghiệm được của một thực tại siêu nhiên khiến cho nó hiện diện và thời sự, bí tích Thánh Thể được định nghĩa như bí tích tuyệt diệu từ lúc nó làm cho mình và máu Chúa Kitô hiện diện. Bí tích Thánh Thể chứa đựng chính Chúa Kitô trong tất cả mầu nhiệm vượt qua, nghĩa là Con Thiên Chúa nhập thể, chịu đóng đanh, chết và sống lại, đấng tự hiến chính mình làm lương thực sự sống và quy tụ giáo hội chung quanh người. Giờ đây, Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria một chỗ duy nhất và gương mẫu trong mầu nhiệm này của việc nhập thể cứu độ, bằng cách kết hiệp mẹ với việc thành toàn ơn cứu độ trong đức tin và trong tình yêu thương, kết hiệp mẹ với sự nhập thể đích thực và riêng biệt của Chúa, vào mầu nhiệm phục sinh, vào sự hiệp nhất và việc làm sống động thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô là giáo hội. Kết quả là giáo hội cử hành trong bí tích Thánh Thể mầu nhiệm nhập thể cứu độ không thể không nêu bật vai trò mà Đức Maria đã có và hiện có với chức là mẹ tinh thần của người. Đức Maria được gắn liền một cách bất khả phân ly với con người của ngôi lời nhập thể qua chức là mẹ Thiên Chúa. Mẹ không thể bị tách rời khỏi Chúa Kitô Thánh Thể, cũng như không bị tách rời khỏi thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô là giáo hội. Một cách đặc biệt, sự hiện diện thực sự của mình và máu Chúa Kitô trong bí tích Thánh Thể, tuy gắn liền với các dấu chỉ của bánh và rượu, nhưng quy hướng chúng ta tới mầu nhiệm nhập thể. Qua đó, Con Thiên Chúa bước vào lòng thế giới bằng cách lấy thịt xác từ Đức Maria đồng trinh. Trong bí tích Thánh Thể, chỉ có Chúa Giêsu hiện diện thực sự với mình và máu của người. Và từ quan niệm này, ngoài bí tích Thánh Thể ra, không có gì cho thấy cho tới mức độ nào Chúa Giêsu là trung gian duy nhất trong nghĩa mạnh. Tuy nhiên, bí tích ấy cũng liên lụy tới Đức Maria và chỉ liên lụy tới Đức Maria mà thôi. Xét vì đây là chính thân xác giờ đây vinh hiển của Chúa Kitô đã được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria cả khi bị che phủ bởi dấu chỉ. Và đó là điều được diễn tả trong bài thánh ca Ave Verum Corpus Natum de Maria Virgine, chào kính thân xác thật của Chúa Kitô được sinh ra từ Đức Trinh Nữ Maria.
Ngoài ra, với các lời truyền phép thánh hiến và với các dấu chỉ của bánh và rượu tách rời nhau, bí tích thánh thể khiến cho Chúa Kitô hiện diện trong hành động dâng hiến cho Thiên Chúa Cha trên thập giá. Như Thánh Kinh đã minh chứng, Đức Trinh Nữ Maria đã được kết hiệp một cách cá nhân với hiến tế của thập giá, với sự đồng ý của mẹ, với tình yêu hiền mẫu của mẹ, với đức tin của mẹ, với hiến tế của chính mẹ trong tay của Thiên Chúa Cha. Với sự kết hiệp cá nhân hoàn toàn này vào hiến tế duy nhất của núi sọ, Đức Maria đã sống một cách hoàn hảo tất cả những gì giáo hội tiếp tục sống dọc dài các thế kỷ trong việc cử hành bí tích thánh thể. Qua việc truyền phép thánh thể, Chúa Kitô trao ban chính người cho chúng ta bằng cách tự hiến dâng cho Thiên Chúa Cha trong một hành động nghi thức hóa hiến tế của người trên núi sọ. Đức Maria đã hiện diện trong hiến tế ấy và đã được kết hiệp một cách mật thiết với hiến tế ấy. Ngoài sự hiện diện thật và hiến tế, bí tích thánh thể cũng là lương thực và sự hiệp thông nữa. Sự hiệp thông với mình và máu Chúa Kitô kết hiệp các tín hữu với cuộc sống thiên linh của người và hướng định họ cho sự phục sinh. Sự hiệp nhất thánh thể này đã được đi trước bởi sự kết hiệp cá nhân của Đức Maria với Chúa Kitô. Vì thế Đức Maria trở thành gương mẫu của sự hiệp thông và ơn thánh với Chúa Kitô. Chúa Kitô tự trao ban cho chúng ta để dưỡng nuôi chúng ta, để tự kết hiệp với chúng ta đến nỗi thay đổi chúng ta trong người. Trong sự hiệp thông ấy, Đức Maria là gương mẫu định đoạt của chúng ta, trong nghĩa mẹ là đấng tràn đầy ân sủng. Vì thế bí tích thánh thể cũng là bí tích của sự hiệp nhất giáo hội. Thực tại của bí tích này là việc xây dựng sự hiệp nhất của thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô. Với chức làm mẹ tinh thần của mẹ được vén mở cho thấy trên đồi Canvê, Đức Maria giữ một vai trò trung tâm trong việc xây dựng sự hiệp nhất này bằng cách quy tụ các con cái tản mát lại và hiệp nhất họ với Chúa Kitô trong một thân thể duy nhất.
Ở đây cũng cần thêm vài nhận xét khác về tương quan của Đức Maria với giáo hội bằng cách đào sâu ý nghĩa nhiệm vụ hiền mẫu của Đức Maria và của giáo hội đối với bí tích thánh thể. Tuy trong chìa khóa tiêu cực và tranh luận, thần học gia tin lành Karl Barth đã nhận diện ra sự lạc giáo của tín lý thánh mẫu mà ông gọi là không hơn không kém là tín lý nòng cốt của giáo hội công giáo. Đó là tín lý, từ đó phải duyệt xét tất cả các lập trường nền tảng, xem chúng có thể đứng vững hay bị rơi rụng. Thần học gia Barth khẳng định rằng, mẹ Thiên Chúa trong nền thánh mẫu học công giáo thật ra một cách đơn thuần chỉ là nguyên lý, kiểu mẫu và kết tụ của con người thụ tạo, cộng tác vào ơn cứu rỗi của chính mình bằng cách dùng ơn thánh được ban trước, và người cũng là nguyên lý, kiểu mẫu và tóm lược giáo hội. Và sau cùng, giáo hội, trong đó Đức Maria được tôn kính, phải được hiểu như Công đồng Chung Vatican II đã hiểu, nghĩa là giáo hội của con người nhờ sức mạnh của ơn thánh, cộng tác với ơn thánh. Loại trừ thái độ khước từ tín lý về Đức Maria, phân tích của thần học gia Barth đã đánh trúng trọng tâm sự thật của giáo hội công giáo, và ta có thể nói thêm là đã đánh trúng cả sự chính thống nữa. Thật thế, thần học gia De Lubac đã nói, đức tin công giáo tóm tắt một cách biểu tượng nơi Đức Trinh Nữ rất thánh, trong trường hợp đặc ân của người, giáo thuyết về sự cộng tác của con người vào ơn cứu độ, và như thế, cống hiến như là tổng kết hay ý tưởng chính tín lý của giáo hội. Như thế, các mối dây nối kết giữa Đức Maria và giáo hội là nòng cốt và nội tại trong chương trình cứu độ Kitô. Không phải vô tình mà trong truyền thống giáo phụ và trung cổ, các hình ảnh và biểu tượng kinh thánh như Eva mới, thiên đàng, hòm bia giao ước, thang Jacob, thành đô Thiên Chúa, nhà tạm của Đấng Tối Cao, cuộc tạo dựng mới thường được áp dụng cho Đức Maria và cho giáo hội một cách không phân biệt. Chẳng hạn, Thánh Cirilo thành Alexandria gọi Đức Maria là giáo hội thánh của Thiên Chúa. Và Isacco della Stella khẳng định rằng, Đức Maria và giáo hội, một mẹ và nhiều mẹ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho các giám mục nước Papua Tân Guinea và quần đảo Salomon, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khuyến khích các vị tiếp tục đối thoại với chính quyền để giáo hội được tự do lên tiếng phục vụ công ích. Vatican, Tòa Thánh cầu mong cho Sri Lanka sớm giải quyết được các vấn đề thời hậu chiến, đáp ứng những mong đợi hợp pháp của mọi phe liên hệ. Berlin, Đức Hồng Y Laurent Monsengwo, Tổng giám mục Kinshasa bên Congo, Chủ tịch phong trào Pax Christi Hòa Bình của Chúa Kitô, kêu gọi phát động một phong trào trên thế giới chống tham nhũng và gian lận bầu cử.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.